Chương 15: Mưa đầu mùa. Đảo Belitung nằm tại điểm giao nhau giữa biển Đông và biển Java. Địa điểm này được Java và Kalimantan che chắn, giúp cho bờ biển tránh được những đợt sóng khủng khiếp. Nhưng hàng triệu lít nước bốc hơi từ biển xung quanh trong mùa khô lại đổ hết xuống đây cả ngày lẫn đêm trong suốt mùa mưa. Cơn mưa đầu tiên là ân sủng của ông trời, và chúng tôi hân hoan chào mừng nó. Mưa càng to, sấm càng lớn, gió càng thổi mạnh, ánh chớp càng lóe sáng bao nhiêu, thì lòng chúng tôi càng hoan hỉ bấy nhiêu. Chúng tôi để những cơn mưa như thác đó cột sạch bụi trần trên cơ thể phàm tục của chúng tôi. Không đứa nào để tâm đến việc bị cha mẹ phạt roi mây và mông. Hình phạt đó chẳng là gì so với sức quyến rũ cụ đến từ cơn mưa ấy. Dù có thế nào thì chúng tôi vẫn cứ đi. Những con vật kỳ lạ ngoi từ đáy mương lên, leo qua những thân cây đổ và những chiếc xe đi công trình của PN ngập trong dòng thác lũ, với mùi nước mưa làm căng tràn sức sống nơi lồng ngực của bọn chúng tôi. Chúng tôi cứ thế dầm trong mưa cho đến khi môi đứa nào đứa nấy tím tái hết cả và những ngón tay tê cóng đi mới thôi. Không nghỉ gì ngăn nổi chúng tôi. Chúng tôi là những VIP đầy quyền lực trong suốt mùa mưa. Cha mẹ chúng tôi bực bội, thất vọng vì con cháu cái chẳng chịu vâng lời. Chúng tôi tha hồ chạy nhảy, chơi bóng, xây lâu đài cát, đóng giả thằn lằn, bơi trong bùn, hét lên khi thấy phi cơ bay ngang qua trên bầu trời, hú lên từng hồi gọi mưa và sấm sét như thể một bọn điên. Trò vui nhất là một trò chơi không tên nhưng phải cần đến lá cây Pinang Hantu. Một hay hai đứa ngồi trên một chiếc lá to cỡ tấm thảm cầu kinh, hai hoặc ba đứa khác kéo lá thật nhanh giống như trượt tuyết. Đứa ngồi trước nắm lấy chiếc lá giống như cầm dây cương cưỡi lạc đà, đứa ngồi sau ôm chặt đứa ngồi trước để khỏi bị ngã. Những đứa bự con nhất trong chúng tôi như Samson, Chabani và Akion giữ vai trò là người kéo lá, một biệt hiệu mà cả bọn rất lấy làm tự hào. Cao trào của trò chơi xuất hiện vào lúc người kéo lá khỏe như ngựa, quay ngoắt sang hướng khác và cố tình kéo mạnh hơn. Những đứa ngồi trên lá sẽ bị quăng mạnh về một bên, tạo nên một cú trượt gấp chỗ đất bùn trơn láng đó, bén gọt và rất đã. Tôi cảm thấy cơ thể mình quật bên này đập bên kia không sao kiểm soát được, và trông thấy một làn sóng bùn khổng lồ bắn tung tóe về bên phải khiến cho những đứa đứng xem ướt sũng bùn. Sahara, Harun, Kukai, Maha và Lintang nhảy cẫng lên thích chí khi người ngợm vấy đầy bùn từ cú trượt lá đó. Nước càng bẩn, tụi nó càng khoái. Tụi nó vỗ tay cổ vũ ầm ĩ. Ngồi đằng sau, Siadan ôm tôi chặt cứng và hò reo phấn khích. Siadan hành động y như lái phụ của tôi, bắt chước một kẻ liều lĩnh tóc dài cưỡi xe máy xuyên qua đường hầm bốc cháy, hay thậm chí còn đỉnh hơn nữa, cứ như một tay đua tốc độ khom người xuống khi thực hiện một cú cua ngoạn mục, một tư thế táo bạo đầy phong cách. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong toàn bộ trò chơi. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Cú cua bén ngọt đó rất khó thực hiện sao cho thành công trọn vẹn. Mấy đứa kéo lá đâm sầm vào nhau ngã rúi rụi. Còn Siadan và tôi bị nảy bật ra khỏi chiếc lá, quay mòng mòng trước khi văng tõm xuống rãnh nước. Đầu tôi nặng trịch. Tôi đưa tay lên giờ nắn và thấy một vài cục u bắt đầu nổi lên. Giọng tôi nghe rất lạ, chẳng khác gì người máy. Một cơn đau nhói xuất hiện nơi thái dương bên phải và lan đến mắt, y hệt cảm giác khi bị sặc nước. Tôi vừa ho sặc sụa vừa đưa mắt tìm kiếm Siadan. Nó văng ra xa hơn tôi một tí. Tôi trông thấy nó nằm sõng xoài, bất động, nửa thân người ngập trong nước. Ôi không, chuyện nghiêm trọng rồi. Nó bất tỉnh hay sao ấy nhỉ? Nó có bị chấn thương gì không? Nó chết rồi sao? Nó không thở. Nó ngã quá mạnh, cứ như một cái thùng văng ra khỏi xe tải. Tôi nom thấy một dòng máu đặc chảy ra từ mũi nó. Cả bọn vây quanh thân thể bất động như xác chết của nó. Sahara bắt đầu sụt xịt, mặt cắt không còn giọt máu. Akion run như cầy sấy. Chapipani rú lên gọi mẹ. Tôi vỗ vỗ hai má nó. Siaran, Siaran. Tôi bắt mạch trên cổ nó, bắt chước trong phim truyền hình nhiều tập Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên chiếu trên TV. Vì đâu biết tìm mạch như thế nào nên tôi chẳng tìm thấy gì. Samson, Kukai và Chapani lắc lắc Siaran, cố khiến nó tỉnh, nhưng nó vẫn nằm im bất động, môi tái nhợt và người lạnh như băng. Sara bắt đầu thút thít. Siaran, Siaran, tỉnh dậy đi, nó van nài. Chúng tôi hoảng lên, không biết phải làm gì. Tôi cứ gọi tên nó mãi, nhưng nó vẫn không hề cử động. Siaran đã chết. Siaran tội nghiệp, thật bi thảm xiết bao. Samson bảo chúng tôi nên vực nó dậy. Thân người nó cứng đờ. Khi chúng tôi khiêng nó đi, tôi giữ phần đầu. Sara khóc ai oán. Chúng tôi đứa nào đứa nấy kinh hoàng tột độ. Nhưng đúng lúc tình huống đang bi đát thì trên cái đầu đen chuỗi xoăn tít trong tay tôi bỗng xuất hiện hai hàm răng đầy bựa với mấy cái răng nhọn như rìu phá băng, và rồi một tràng cười khoái trá sổ ra. Ôi trời, tên lái phụ của tôi giả chết. Thằng oắt đó nằm bất động và nín thở để bọn tôi tưởng nó chết. Bọn tôi trả đũa bằng cách ném nó trở lại con rãnh. Nó càng khoái chí tợn, tiếp tục cơn cười trong khi chúng tôi vẫn tẽn tỏ. Sara quệt nước mắt bằng cánh tay đầy bùn. Tôi liếc nhìn Siadan, dù đau nhưng nó cũng cười đến chảy nước mắt. Nước mắt hòa cùng nước mưa. Điều lạ lùng là dù té ngã, đâm sầm vào nhau và lăn quay ra đau thế, nhưng bọn tôi luôn cười vang khoái chí và bỡng cợt nhau nữa. Đây chính là điều hấp dẫn nhờ trò chơi không tên đó. Bọn tôi cứ chơi đi chơi lại trò đó. Cú ngã không bắt nguồn từ cái góc cua đầy thách thức hay tốc độ và sức nặng, mà bởi chúng tôi thích thế. Ý thích ngốc nghếch trong những ngày mùa mưa. Cuộc sống dù khó khăn chật vật biết mấy, song những tháng cuối năm với bọn chúng tôi bao giờ cũng thật thú vị. Buổi tiệc mùa mưa chính là một lễ hội được thiên nhiên bày ra cho những đứa trẻ Mã Lai nghèo khổ chúng tôi.